Hê-rơ-man, chương 16. Những người dân Nê-phi tin lời Sa-mu-ên được Nê-phi làm phép báp tem. Sa-mu-ên không thể bị sát hại bằng tên và đá của những người Nê-phi không hối cải được. Một số dân chúng chai đá trong lòng và một số khác trông thấy được thiên sứ. Những người cung tiên nói rằng thật là điều phi lý để tin là có Đấng Kitô và sự hiện đến của Ngài ở Jerusalem. Khoảng 6 đến 1 trước Thiên Chúa. Và giờ đây, chuyện rằng có nhiều người nghe được những lời của Sa-mu-ên, người La-man, nói ở trên tường thành, và tất cả những ai tin theo lời ông đều đi tìm kiếm Nê-phi, và khi họ tìm thấy ông, họ thú nhận các tội lỗi với ông chứ không chối cãi, và họ ngỏ ý muốn được bắt em trong Chúa. Nhưng những ai không tin theo lời Sa-mu-ên đều tức giận ông, họ lấy đá ném ông, và nhiều người khác lấy cung tên bắn vào người ông khi ông đang đứng trên tường thành. Nhưng Thánh Linh của Chúa đã ở cùng ông, khiến họ không thể ném đá hay bắn tên trúng người ông được. Giờ đây khi họ thấy họ không thể bắn trúng ông được, nên càng có thêm nhiều người tin theo lời ông, và họ đã đi kiếm Nê-phi để chịu phép báp tem. Vì này, Nê-phi đang làm phép báp tem, đang nói tiên tri và thuyết giảng, đang kêu gọi dân chúng hối cải, đang cho thấy những điềm triệu và những điều kỳ diệu cùng làm những phép lạ giữa dân chúng, để họ có thể biết được rằng Đấng Kitô chắc hẳn sẽ chóng đến. Ông kể cho họ nghe những điều chắc hẳn sắp xảy ra, để cho đến lúc những điều ấy xảy ra, họ có thể biết được và nhớ rằng họ đã được cho biết trước những điều này với mục đích để cho họ có thể tin. Vậy nên, những ai tin theo lời Sa-mu-ên đều đi kiếm ông để được báp tem, vì họ đến với ông để hối cải và thú nhận những tội lỗi của mình. Nhưng phần đông không tin theo lời Sa-mu-ên, do đó, khi thấy không thể bắn trúng ông bằng đá và tên được, họ liền hô hào với các lây minh của họ rằng, hãy bắt tên này và trói nó lại, vì này, nó đang bị quỷ ám, và vì quyền năng của quỷ dữ trong nó, nên chúng ta không thể bắn chúng nó với đá và tên được, vậy hãy bắt trói nó lại và dẫn nó đi. Và khi họ tiến lên để đặt tay lên người ông, này, ông đó lao mình từ trên tường cao xuống và chạy trốn khỏi xứ họ, phải, ông chạy về xứ sở ông, và bắt đầu thuyết giảng và nói tiên tri ở giữa dân ông. Và này, từ đó về sau trong dân Nê-phi không ai còn nghe nói về ông nữa, và trên đây là những việc đã xảy ra trong dân chúng, và như vậy là chấm dứt năm thứ 86 dưới chế độ các phán quan của dân Nê-phi, và như vậy là cũng chấm dứt năm thứ 87 dưới chế độ các phán quan, đa số dân chúng vẫn giữ lòng kiêu ngạo và tà ác, và thiểu số thì bước đi một cách thận trọng hơn trước mặt Thượng Đế, và đó cũng là tình trạng năm thứ 88 dưới chế độ các phán quan. Và chỉ có một số thay đổi trong các công việc của dân chúng, ngoại trừ việc dân chúng càng ngày càng chai đá hơn trong sự bất chính của họ, và càng ngày càng làm nhiều điều trái với các lệnh truyền của Thượng Đế, trong năm thứ 89 dưới chế độ các phán quan. Nhưng chuyện rằng, vào năm thứ 90 dưới chế độ các phán quan, có nhiều điểm triệu lớn lao và những điều kỳ diệu được ban ra cho dân chúng, và những lời của các vị tiên tri đã bắt đầu được ứng nghiệm. Và các tiên sứ đã xuất hiện trước mặt nhiều người, những người khôn ngoan, để báo tin lành vui mừng lớn lao cho họ biết. Như vậy là trong năm này Thánh Thư đã bắt đầu được ứng nghiệm. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu chai đá trong lòng, chỉ trừ một số ít người có nhiều đức tin, cả phía dân Nê-phi cũng như phía dân La-man, và bắt đầu tin tưởng vào sức mạnh và sự khôn ngoan của mình. Họ bảo rằng, trong số nhiều điều họ có thể đoán chúng được một số mà thôi, nhưng này, chúng ta biết được rằng, những điều vĩ đại và kỳ diệu đã được nói tới không thể nào xảy ra được. Rồi họ bắt đầu lý luận và tranh luận nhau mà rằng, thật là một điều phi lý khi bảo rằng có một Đấng Kitô như thế sẽ đến. Vì nếu quả có như vậy, nếu quả Ngài là vị nam tử của Thượng Đế, cha của trời đất như họ vẫn thường bảo, thì sao Ngài không xuất hiện cho chúng ta thấy, cũng như Ngài sẽ xuất hiện cho những người ở Jerusalem thấy vậy? Phải, tại sao Ngài không xuất hiện tại xứ này cũng như tại xứ Jerusalem? Nhưng này, chúng ta biết rằng đây là một truyền thuyết tà ác mà tổ phụ chúng ta đã lưu truyền lại cho chúng ta, để làm cho chúng ta phải tin theo một chuyện vĩ đại và kỳ diệu nào đó sẽ xảy đến. Nhưng không phải xảy ra giữa chúng ta mà xảy ra ở tận một xứ xa xôi, một xứ mà chúng ta không biết tới. Nhờ thế họ có thể giữ chúng ta trong tình trạng rốt nát, vì chúng ta không thể chứng kiến để biết được những điều đó là đúng sự thật. Và vì sự xảo quyệt cùng nghệ thuật bí mật của ác quỷ, họ sẽ tạo ra những điều huyền bí lớn lao mà chúng ta không thể hiểu được, khiến chúng ta trở thành tôi tớ cho những lời của họ, và cũng thành tôi tớ cho chính họ nữa, vì chúng ta phải trông cậy họ giảng dạy cho chúng ta hiểu lời của Thượng Đế, và cũng vì vậy mà họ dìm chúng ta trong tình trạng rốt nát suốt đời, nếu chúng ta chịu nhượng bộ họ, và dân chúng còn tưởng tượng trong lòng nhiều điều khác nữa, là những điều điên rồ và viển vông, và họ rất bối rối, vì Satan không ngừng kích động họ làm điều bất chính. Phải, nó đến nơi này nơi kia để loan truyền những tin đồn và sự tranh chấp trên khắp xứ sở, để nó có thể làm cho lòng dân chúng trở nên chai đá và chống lại những điều gì tốt lành và những gì sắp xảy ra. Và mặc dù đã có những điềm triệu và những điều kỳ diệu được thực hiện giữa dân của Chúa, và mặc dù đã có biết bao phép lạ họ đã làm ra, Satan vẫn nắm giữ được trái tim của dân chúng trên toàn xứ. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 90 dưới chế độ các phán quan của dân Nêu Phi, và như vậy là chấm dứt sách Hê-rê-man, viết theo biên sử của Hê-rê-man và các con trai ông.